Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị phần 2 bài viết Chuyển giới đang ảnh hưởng như thế nào đến thế hệ nữ sinh ngày nay? Bài viết của tác giả Catherine Young do dịch giả Tân Dân chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Một trong số những cô gái tuổi vị thành niên này đã gặp một người bạn mới ở trường, người mà sau này biết đến là người chuyển giới. Trong khi những người khác rơi vào tay các cộng đồng mạng xã hội thúc đẩy hoạt động chuyển giới, những vị cố vấn trực tuyến này huấn luyện thanh thiếu niên chuẩn bị một câu chuyện tự sự về việc họ trải qua nỗi phiền muộn về giới tính, nhưng chưa bao giờ chia sẻ điều này vì họ không cảm thấy an toàn khi ở nhà. Thanh thiếu niên học được rằng nếu họ nói rằng họ có nguy cơ tự tử, họ hoàn toàn được bảo đảm nhận được những gì họ yêu cầu từ trường học, nhà trị liệu và cha mẹ của họ. Cộng đồng chuyển giới dạy chúng ta rằng từ khóa ở đây là thừa nhận. Nếu một cô bé 12 tuổi tuyên bố mình là người chuyển giới, lời nói của cô ấy phải được coi như là sự thật. Nhà trường phải thừa nhận nhân xưng và tên mới của cô ấy. Tất nhiên là sẽ không nói với cha mẹ vì có khả năng sẽ không ủng hộ cô ấy. Bác sĩ trị liệu phải thừa nhận khả năng tự chẩn đoán của cô bé và cha mẹ phải thừa nhận đứa con trai mới của họ nếu họ không muốn có một đứa con gái đã chết. Các nhà trị liệu được đặt vào một vị trí kỳ lạ. Một số thuộc cộng đồng chuyển giới hoạt động tự do và tất cả đều vui mừng quá đỗi khi nói với một cô gái và cha mẹ cô rằng cô ấy là người chuyển giới. Những người khác thì lại lo sợ rằng họ không có chuyên môn để giải quyết chứng rối loạn định dạng giới. Hoặc thể hiện quan điểm không thừa nhận sẽ dẫn đến các cáo buộc rằng họ đang thực hiện liệu pháp chuyển đổi và cuối cùng bị mất giấy phép hành nghề. Vẫn còn những người khác nữa có thể bị thu hút bởi các câu chuyện được xây dựng cẩn thận của thanh thiếu niên và các mối đe dọa tự tử. Nếu một cô gái chưa bước qua tuổi dậy thì, cha mẹ cô ấy được khuyên rằng nên bắt đầu cho cô ấy sử dụng thuốc chặn tuổi dậy thì. Các loại thuốc này được khuyến cáo cho các bậc cha mẹ như một nút tạm dừng lành tính ở tuổi dậy thì để trẻ có thời gian, mà không có bất kỳ cảnh báo nào rằng các loại thuốc này ban đầu được phát triển như một loại thuốc thiến hóa học, bắt chước những tác dụng đối với khối u tuyến yên. Việc ngăn chặn tuổi dậy thì không chỉ ngăn chặn sự phát triển thể chất mà còn cản trở sự phát triển thần kinh. Và nếu cô gái trẻ không cảm thấy thoải mái với cơ thể của mình trước tuổi dậy thì, cô ấy có khuynh hướng cảm nhận ít hơn vì tất cả bạn bè xung quanh cô ấy đều bắt đầu bước qua tuổi dậy thì và cô ấy cảm thấy bị tụt hậu và mất kết nối. Các bậc cha mẹ thường không được biết rằng gần 100% trẻ em bắt đầu sử dụng thuốc ngăn chặn tuổi dậy thì sẽ tiếp tục sử dụng hormone giới tính chéo. Nếu các cô gái lớn hơn và đã bước qua tuổi dậy thì, họ có thể sẽ cố gắng mua các loại băng dính ngực. Nó có thể khiến họ khó thở và thậm chí gây tổn thương mô. Sau đó, họ bắt đầu sử dụng testosterone. Nó có tác dụng vĩnh viễn, chẳng hạn như giọng nói trầm hơn và sự phát triển của tóc vẫn tồn tại ngay cả sau khi ngừng sử dụng hormone. Và nếu cha mẹ không giúp những cô gái này có được hormone, các trường học sẽ bí mật cung cấp và đôi khi không cần rời khỏi khuôn viên trường. Các loại thuốc đi kèm với các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng thường bị che đậy. Shire cho biết, tôi đã phỏng vấn rất nhiều người chuyển giới có tầm ảnh hưởng, thường là những người ở độ tuổi 20, những người đang ảnh hưởng và khuyến khích phong trào chuyển giới trong nhóm dân số trẻ một cách rất mạnh mẽ và hiệu quả. Họ chia sẻ và chia sẻ quá mức với những người theo dõi trang cá nhân của mình, cũng đồng thời lạnh lùng động viên các bạn trẻ thử hormone giới tính chéo, ngay cả khi người ấy không chắc mình là người chuyển giới. Nhưng chỉ vì họ dường như cũng không hiểu hết được các biến chứng. Tôi cảm thấy thông cảm với họ hơn vì tôi thấy một số bạn trẻ này đã lệch lạc. Họ làm điều đó với ý tốt, nhưng lại đi sai đường. Testosterone có tác dụng ban đầu là giảm bớt lo lắng và trầm cảm. Đây thường là điều mà những cô gái này cần được điều trị ngay từ đầu. Do đó, họ có trải nghiệm tốt khi mới bắt đầu. Điều này thuyết phục họ rằng họ đang đi đúng đường. Nhưng testosterone cũng cần phải được cung cấp rất thường xuyên. Nó làm tắc chu kỳ kinh nguyệt và khiến niêm mạc tử cung bong ra. Vì vậy, khi bạn gái quên dùng hormone đúng giờ, chu kỳ kinh nguyệt của cô ấy bắt đầu có trở lại và niêm mạc tử cung phát triển nhanh chóng. Có nghĩa là có nguy cơ đột biến tế bào cao hơn, dẫn đến ung thư nội mạc tử cung. Điều này có nghĩa là nhiều người bắt đầu sử dụng testosterone trong một vài năm sẽ chọn phẫu thuật để cắt bỏ tử cung và buồng trứng của họ, dẫn đến vô sinh. Cộng đồng người chuyển giới thường trấn an mọi người rằng không phải tất cả những người chuyển giới đều được phẫu thuật. Và điều này đúng. Nhưng những người đã phẫu thuật thường phải phẫu thuật nhiều lần và những phẫu thuật này có xu hướng rủi ro và có những ca phẫu thuật chuyên biệt mà không phải bác sĩ phẫu thuật nào cũng nên thực hiện. Bởi vì nó xuất phát từ sự khó chịu khi trông không giống giới tính sinh học. Các cuộc phẫu thuật cứ liên tục diễn ra. Đó không phải là một cuộc phẫu thuật khiến bạn trông giống một người đàn ông. Shire cho biết, rất thường xuyên, bệnh nhân sẽ quay trở lại để thực hiện một số cuộc phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật phần trên, đó là một cuộc phẫu thuật cắt bỏ đôi vú tự nguyện. Một thủ tục có vấn đề về đạo đức, vì các bác sĩ phẫu thuật đang lấy đi một chức năng sinh học của phụ nữ. Những cô gái này nhận ra hông của họ quá rộng, bởi vì không chỉ mỗi tế bào của cơ thể đều hàm chứa bằng chứng về giới tính sinh học, cấu trúc xương cũng là một món quà vĩnh viễn. Và sau đó là phẫu thuật bộ phận sinh dục, phẫu thuật phần dưới, là những phẫu thuật vi mô thuộc lĩnh vực chuyên biệt, mà nếu không làm việc với những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất, thì sẽ không bảo đảm được một cuộc phẫu thuật thành công. Nội tiết tố và phẫu thuật không chỉ được trình bày như một giải pháp nhanh chóng cho các vấn đề của những cô gái này. Nếu họ tuyên bố họ là người chuyển giới, họ cũng có áp lực từ bạn bè để chứng minh điều đó. Shire lưu ý, thông qua các cuộc trò chuyện với một số người có ảnh hưởng này, rằng không phải tất cả các cô gái đang cố gắng chuyển giới đều muốn trở thành con trai. Trên thực tế, các cô gái tuổi vị thành niên biểu hiện hội chứng rối loạn định dạng giới tính khởi phát nhanh chóng, dường như không muốn trở thành con trai. Những gì họ muốn trở thành là không phải là một cô gái, để không bị mọi bộ phận trên cơ thể của họ bị đánh giá và xấu hổ một cách công khai vì phải chịu đựng việc trở thành một phần của tầng lớp xã hội thấp kém hơn. Cũng có những câu chuyện về những người bỏ cuộc và những người ngừng chuyển giới. Họ thường ở độ tuổi ngoài 20, thời điểm mà não bộ cuối cùng cũng phát triển hoàn thiện. Một người mẹ nhấn mạnh, nhận thấy rằng họ đã mắc sai lầm trong việc chuyển đổi. Cộng đồng chuyển giới không muốn mọi người nghe những câu chuyện này. Họ thường nói rằng không ai quay lại sau khi chuyển đổi, nhưng điều đó không đúng. Shire lưu ý rằng có thể hiểu được lý do tại sao cộng đồng chuyển giới nhấn mạnh vào đặc điểm bất biến này của người chuyển giới, bởi vì đó là ngôn ngữ được sử dụng trong điều khoản bảo vệ bình đẳng. Đây cũng là điều được quy định trong luật theo đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền năm 2010, hay còn gọi là Obamacare, cho phép các nhà cung ứng cung cấp testosterone trong danh mục bảo hiểm nếu các hormone khác như thuốc tránh thai cũng được bảo hiểm. Cảm nhận đối với trẻ em. Shire cho biết cô đang kể một câu chuyện mà nhiều bậc phụ huynh rất nóng lòng muốn chia sẻ, nhưng cô không biết mình sẽ nhận được bao nhiêu sự hỗ trợ từ những người chuyển giới trưởng thành. Ở khía cạnh nào đó, điều đó làm tôi ngạc nhiên nhất. Có bao nhiêu người chuyển giới trưởng thành có cuộc sống tuyệt vời và nói: "Nghe này, tôi đồng ý với bạn, những gì tôi đã trải qua không liên quan gì đến sự bùng nổ chuyển giới đột ngột từ các cô gái tuổi vị thành niên. Và thật khó để chúng tôi nói công khai như họ, nhưng những cô gái tuổi vị thành niên này cũng không nên bước vào một phòng khám được cấp phép và bước ra với testosterone cùng ngày hôm đó. Thật là vô trách nhiệm." Shire nói, họ không nghĩ rằng hiện tượng này là một điều gì đó đáng để ăn mừng. Không có gì ngạc nhiên khi những người trưởng thành chuyển giới này im lặng khi các phương tiện truyền thông dòng chính phớt lờ câu chuyện của họ. Shire nói, khi cuốn sách của cô được xuất bản, Amazon đã từ chối chạy quảng cáo và bán các cụm từ tìm kiếm cho những cuốn sách kể câu chuyện ngược lại, kỷ niệm sự chuyển mình của các cô gái tuổi vị thành niên. Dù sao thì, tổn thất không thể đền bù đã trở thành cuốn sách LGBT bán chạy nhất. Thật hiếm khi tìm thấy một cuốn sách nói về giới tính mà không phải là chính trị. Nhưng Shire muốn tránh xa chính trị và chọn ý tưởng hướng về sự thật. Mặc dù cuốn sách của Shire cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành trình chuyển đổi giới tính của ngành y học, nhưng phần lớn nó là một cuộc khám phá văn hóa, nghiên cứu xem chúng ta đang ở đâu và chúng ta đến đây như thế nào. Hãy nhớ rằng, chúng ta không còn nhiều trẻ em trong xã hội của mình nữa, cô nói. Sự gia tăng dân số của chúng ta đã giảm đáng kể, và chúng ta dường như không thể hiện nhiều ý nghĩa đối với trẻ em. Vì vậy, vì một số lý do, chúng tôi coi thông báo của một cô gái trẻ nào đó rằng cô ấy có thể công khai giới tính trên mạng ở tuổi 11 là rất nghiêm trọng. Cô ấy gần như được đối xử như một người đi tiên phong. Điều đó thậm chí còn ít ý nghĩa hơn khi chúng ta nhớ rằng thanh thiếu niên ngày nay hành động về mặt tinh thần và cảm xúc trẻ con hơn so với lứa tuổi của họ cách đây một thế hệ. Và tất nhiên, nếu bạn đã từng nuôi dạy một đứa bé, điều đó sẽ khuyến khích một số hoài nghi rằng liệu những đứa trẻ 11 tuổi có biết nhiều về bản thân chúng không? Nhưng thật không may, chúng ta không có nhiều người lớn hiểu về trẻ em trong xã hội chúng ta ngày nay, cô nói. Cha mẹ thế hệ X có xu hướng cấp tiến và thích trị liệu. Cũng chính những bậc cha mẹ này đã rất ngạc nhiên khi con gái họ tuyên bố rằng cô ấy là con trai, và đã hoàn toàn ủng hộ khi cô ấy trở thành một người toàn tính luyến ái, hoặc lưỡng tính, hoặc đồng tính nữ một năm trước. Bản thân Shire là một phụ huynh thế hệ X, và khi nghe lần lượt từng câu chuyện đã khiến cô chùng lại. Một đứa trẻ 11 tuổi chưa từng hôn hay hẹn hò thật sự biết gì về tình dục của mình, định dạng giới không phải là thứ bạn có được sau khi nghiên cứu một chút về mạng xã hội. Shire nói, đặt ra nguyên tắc, đặt ra giới hạn cho con cái của họ là những gì cần để làm. Cha mẹ không nên đồng thuận với mọi tuyên bố mà con họ đưa ra. Và quan trọng hơn, họ không nên để con mình đăng những thông báo này lên mạng, nơi mà mọi thể loại người lớn đều có thể tiếp cận chúng. Một số người trong số họ đã sẵn sàng lợi dụng chúng. Ngoài ra, khi chúng thông báo trực tuyến trên mạng xã hội về giới tính hoặc tình dục của chúng, nó có xu hướng khiến thanh thiếu niên cảm thấy bị khóa chặt vào sự định danh đó. Như thế chúng không bao giờ có thể thay đổi suy nghĩ của mình, cô nói. Theo xu hướng đó, những thanh thiếu niên dù sao cũng không nên tham gia mạng xã hội. Shire tham khảo các nghiên cứu được thảo luận trong cuốn sách iGen của Jean Twenger, cho thấy sự bùng nổ về lo âu, trầm cảm và tự làm hại bản thân liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Những phát hiện của Twenger ban đầu gây khó chịu và cũng gây tranh cãi, nhưng nó được giữ nguyên vì không thể phủ nhận là nó đúng. Có những trường học có giao ước rằng tất cả đều đồng ý để con em họ không tiếp xúc với mạng xã hội như một điều kiện để được đến trường đó. Tôi không hiểu tại sao chúng ta không thể làm nhiều hơn thế, Shire nói. Cô nói thêm, cha mẹ không phải là những người duy nhất có thể phản đối tư tưởng giới tính trong trường học. Tôi đã nói chuyện với các bậc phụ huynh ở các trường tư thục danh giá nhất. Họ nói với tôi rằng, trong vòng một năm, con gái của họ có 3 hoặc 4 người chuyển giới đến nói chuyện với giới học sinh. Và trông lạ chưa kìa, sau đó có một sự bùng nổ những học sinh lớp 7 xác định mình là người chuyển giới. Không có lý do gì cho điều này. Điều đó đang khiến toàn bộ trẻ em bối rối. Nó gợi nhớ đến những trường hợp trong đó các trường học tổ chức các cuộc họp lớn về vấn đề ngăn chặn tự tử đã làm tình trạng học sinh tự tử tăng đột biến. Và giải pháp cho sự bắt nạt đơn giản là trừng phạt những kẻ bắt nạt. Không có lý do gì chúng ta không thể thể hiện lòng trắc ẩn đối với một học sinh chuyển giới trong trường mà lại không truyền bá cho toàn bộ học sinh về sự nhầm lẫn giới tính. Và một điều nữa là cha mẹ phải nói cho con gái của họ biết rằng việc trở thành một cô gái và một người phụ nữ là tuyệt vời như thế nào, bởi vì nó đúng là như thế. Thật không may, chúng ta đã quên điều đó. Chúng ta đã quên rằng phụ nữ thật sự được tôn trọng ở Hoa Kỳ. Và có rất nhiều người phụ nữ dũng cảm, nhưng không phải lúc nào cũng nữ tính một cách hoàn hảo. Và họ là hình mẫu tuyệt vời cho con gái chúng ta. Và rằng trở thành phụ nữ là một điều tuyệt vời. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.